Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 161 ngày 6 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hà Văn Trường ở huyện Phù Mỹ, ông Lê Thanh Hảo ở huyện Tây Sơn và bà Trần Thị Hồng Hạnh ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Hà Văn Trường ở huyện Phù Mỹ hỏi, người cố tình tăng giá hàng hóa so với giá đã kê khai vào dịp Tết bị xử phạt thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 Nghị định số 109 ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí lệ phí, hóa đơn quy định về hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa dịch vụ bất hợp lý sau đây. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu hàng hóa dịch vụ bán tăng giá có tổng giá trị đến 50 triệu đồng đối với một trong những hành vi tăng giá sau. Tăng giá bán hàng hóa dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tăng giá theo giá ghi trong biểu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai hoặc có văn bản yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và thực hiện đăng ký lại, kê khai lại mức giá. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này nếu hàng hóa dịch vụ có tổng giá trị từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này nếu hàng hóa dịch vụ có tổng giá trị từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này nếu hàng hóa dịch vụ có tổng giá trị từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này nếu hàng hóa dịch vụ có tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 55 triệu đồng, hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa dịch vụ bất hợp lý khi kiểm tra yếu tố hình thành giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điều này. Như vậy, người cố tình tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể bị xử phạt theo các quy định hiện hành.
Ông Lê Thanh Hảo ở huyện Tây Sơn hỏi, khi nào thì phải giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 8 Thông tư Liên tịch 16 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định về giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự cụ thể. Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có các khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị. Yêu cầu giám định tình trạng bệnh tật theo đề nghị của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, kết luận giám định phải xác định rõ tình trạng bệnh tật và phân loại sức khỏe theo bảng số 1, bảng số 2 và bảng số 3 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. Trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe, Hội đồng giám định y khoa tỉnh phải có kết luận giám định sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ kết quả giám định cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Quyết định của Hội đồng giám định y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự. Như vậy, chỉ khi có các khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị thì phải tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh ở huyện Hoài Ân hỏi, trường hợp khách tới quán cà phê rồi tự ý chơi đánh bài ăn tiền thì chủ quán có bị phạt tiền không? Và quán có bị đình chỉ hoạt động không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 và khoản 6 điều 28 Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình, quy định về hành vi đánh bạc trái phép cụ thể. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: nhận gửi tiền cầm đồ cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác, bắn số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô đề giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng, giúp sức che giấu việc đánh bạc trái phép, bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép. Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm A và B khoản 3, các điểm B, C và D khoản 4 và khoản 5 điều này. Đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 3 điều này. Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. Khoản 2 điều 4, Nghị định số 144/2021 của Chính phủ quy định về mức phạt tiền tối đa tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính như sau. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, nếu chủ quán cà phê thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý thì có thể bị phạt tiền và quán cà phê có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 12 tháng theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 161 ngày 6 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, quy hoạch nhằm mục đích xây dựng lộ trình kế hoạch triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh giai đoạn đến năm 2025 để cụ thể hóa nội dung quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, chính sách, giải pháp và huy động nguồn lực gắn với trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt, hướng tới quản trị ngành nước trên nền tảng công nghệ số, đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả quy hoạch tài nguyên nước. Quyết định nêu rõ, xây dựng duy trì vận hành hệ thống thông tin, mô hình toán để hỗ trợ ra quyết định điều hòa phân phối nguồn nước trên các lưu vực sông Bằng Giang, Kỳ Cùng, Hồng, Thái Bình, Mã, Cả, Hương, Vu Gia, Thu Bồn, Trà Khúc, Côn, Hà Thanh, Ba, Sê San, Sơ Rô Bốp, Đồng Nai, Cửu Long theo thời gian thực. Rà soát điều chỉnh 11 quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông hướng tới điều tiết vận hành theo thời gian thực. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả việc điều tiết để tăng khả năng tích trữ nước của các hồ chứa thủy lợi, nghiên cứu các giải pháp trữ lũ, giữ nước ngọt, tích trữ nước nhằm khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn. Thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ cấp nước sinh hoạt ở các vùng thường xuyên bị xâm nhập mặn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo, vùng khan hiếm nước, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xây dựng giải pháp chủ động nguồn nước cho các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, vùng sâu, vùng xa và các hải đảo. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản lý khai thác, vận hành công trình thủy lợi, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Lập rà soát điều chỉnh quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi và công trình thủy lợi khác. Thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, giảm tỷ lệ thất thoát trong các hệ thống cấp nước đô thị và nông thôn, thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước, tác hại do nước gây ra, kiểm soát các hoạt động khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi phù hợp chức năng nguồn nước, mục tiêu chất lượng nước và dòng chảy tối thiểu. Xây dựng và thực hiện đề án thí điểm cải thiện, phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm sông Nhuệ, đáy. Về tổ chức thực hiện, quyết định nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. chủ trì xây dựng luật tài nguyên nước sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật tài nguyên nước sửa đổi theo phân công, kịp thời sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền. Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan rà soát tổ chức xây dựng, điều chỉnh danh mục nhiệm vụ dự án trong từng giai đoạn. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ chương trình đề án, dự án liên quan thuộc quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện các chương trình dự án thực hiện quy hoạch theo quy định của luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách phù hợp để thu hút huy động các nguồn vốn xã hội hóa trong công tác bảo vệ, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm suy thoái cạn kiệt. Bộ Tài chính chủ trì căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước tổng hợp, cân đối bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện quy hoạch thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên, nguồn các hoạt động kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại phụ lục 2, ban hành kèm theo quyết định này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lập rà soát điều chỉnh, hoàn thiện các quy trình vận hành đập hồ chứa thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi và công trình thủy lợi khác, bảo đảm sử dụng nguồn nước hiệu quả, tổng hợp đa mục tiêu, đảm bảo các nguyên tắc điều hòa phân phối tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.